bảy hàng các hàng người. Này các tỷ kheo, có bảy hàng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thường ở đời. Thế nào là bảy? Đó là câu phần giải thoát, đó là tuệ giải thoát, đó là thân chứng, đó là kiến trí, là tín giải thoát, tùy pháp hành và tùy tín hành. Giờ đây quý vị nào, vị Phật tử nào mà hiểu câu phần giải thoát rồi giơ tay nhá. Câu phần giải thoát. Ai hiểu Phật tử á, quý thầy thì không? Quý thầy thì biết rồi. Ai Phật tử mà hiểu câu phần giải thoát? Ai hiểu là tuệ giải thoát? Được chưa? Ai hiểu là thân giải thoát? Từ thân giải thoát đó, để thân chứng á. Được chưa? Ai hiểu kiến trí? Được chưa? Và là cả. Ai hiểu tín giải thoát? Chứ học là những cái giao hiểu hòa thượng mình lâu rồi. Tín giải thoát. Chưa? Tùy pháp hành. Vì nào hiểu tùy pháp hành? Vì nào hiểu tùy tín hành? Quý vị khiêm tốn quá. tùy trình bày lại phần như quý vị thấy. Câu phần là cả hai, câu là cùng cả hai phần giải thoát, đó là tâm giải thoát và tỷ giải thoát. Một vị mà cấu phần giải thoát là vị á la, hoàn toàn là vị á la hán. Cấu phần giải thoát là hoàn toàn, nhưng mà còn một vị nhiều khi tùy giải thoát cũng á la hán. Là hai vị đó, hai trường hợp đầu là á la hán đó, của á la hán. Tuy nhiên cấu phần giải thoát là vừa tâm giải thoát vừa tùy giải thoát, vừa có cái trí tuệ mà vừa có thiên đình sâu nè, thiên đình sâu nè, gọi là cấu phần giải thoát. Tâm và tùy ở trong cái giá là trên bài rồi. Tôi đến cái phần thứ hai là có những trường hợp những vị gọi là tuệ giải thoát, cũng tuệ giải thoát là cũng đoàn tầng khải ái rồi, cũng thoát lý sinh tử rồi, nhưng vì sao là cái vị này cũng á la hán mà lại không có tấm giải thoát? Vì sao vậy? Đây là có những trường hợp đặc biệt mà vì cái căn cơ của các ngài này á, là các ngài này không thích thần thông và không thích thiền định, không thích hành thiền định, nhưng mà tấm các ngài này vốn tự định rồi, thành các ngài chỉ bám để thiền quán trí tuệ để đoàn tầng khả ái mà thôi. Và do họ bám cái công phu mà bám vào cái tấm mà bám vào sự chủ tấm mà bám vào cái công phu để đoàn tầng khả ái này ấy, là đó là một thứ đình rồi, thứ đình xấu rồi. Và cho đến một lúc nào đó thì các vị này chặt đứt khả ái và các vị này đặt giải thoát, gọi là tùy giải thoát. Thì trường hợp này là trong tương ứng có kể 10 trường hợp, 10 vị á la hán đặt cái tùy giải thoát này. 10 vị ngồi chiếm tổ lọc, ngồi tu ở một kinh rừng đó, thì các vị tỷ kheo khác cũng có chứng đắc ít nhiều. Thì đến hỏi thầy, các vị này không có thần thông, có gì cả, mà thời bị dư có rất nhiều vị tu sĩ có pháp thượng nhân là thần thông ấy, là tâm giải thoát lần sinh ra các thần thông, tất cả các thần thông phát sinh từ tâm giải thoát. Nhưng mà có nhiều vị có tâm giải thoát thì chưa chắc là có tề giải thoát, nhưng mà các vị có tề giải thoát thì muốn tâm giải thoát có thì dễ, là bởi cần chỉ ngồi là nó tù định là có thần thông. Nhưng trừ ra các vị đó không muốn, bởi vì lên ngang cái cấp độ đó các vị không thể chỉ có chỉ để muốn nữa, lạ lùng lắm. Giải thoát thì thôi không muốn làm gì nữa, trừ ra là có cái nhân duyên mà cái đồ sanh cần phải hành tứ ý túc, để đi xa hơn đó, để mà đồ sinh thì hành tứ niệm xứ tứ ý túc, đến lúc bây giờ mới hành cái tâm giải thoát sâu, còn không thì chỉ có tuệ giải thoát. Thì 10 trường hợp và 10 vị thì á la hán này là đắc á la hán rồi, mà không ai tin là đắc á la hán cả. Thầy hiền khô mà không thầy tổ thổ lồi chứ bên ngoài là có vẻ có cái hùng lực hay là có cái thần thông gì. Thì các vị đồng phẩm hàn mà hỏi đấy, thưa ngài, ngài đã chứng được gì rồi? Thì các vị đã lần lượt mỗi vị tuyên bố chúng tôi đã đắc a la hán. Rồi vì thì các vị đồng phẩm hàn mà hỏi, ngài có sơ thiền không? Như này, ngài có diệt thọ tưởng định không? Này không. Ngài có phi tưởng phi tưởng xứ không? Không. Ngài có vô sở hữu xứ không? Không. Ngài có đắc được cái thức vô vi xứ không? Không. Hỏi lần lần xuống sơ thiền cũng không. Ngài không đắc cái thiền đâu cả, mà đâu nói đắc a la hán. Chuyện nào có tin là mấy vị đó không tin. Mà hỏi 10 vị đều nói về cả. Thì sao mấy vị đồng phẩm hàn đến bạch Thế Tôn? Bạch Thế Tôn con gặp các vị này, 10 vị trưởng lão, 10 tôn giả đây thì đều tuyên bố là đắc a la hán. Nhưng mà hỏi ra không có vị nào chứng được thiền nào cả. Thì Đức Phật của ngài mới dạy nói đi. Ông nhớ lại là cái lúc mà ông chưa chứng thiền nào á, thì vì đồng hoàng chưa chứng nào, chưa chứng được thiền nào, thì hỏi như thế này. Lúc khi ông chưa chứng thiền nào, ông có biết vô minh là gì không? Thì nói bạch cho con có thể biết. Ông có hiểu duyên khởi, hiểu hành, hiểu thức, danh sắc, lục nhập không? Giờ hiểu. Ông hiểu 12 cái phần nhân duyên không hiểu. Cũng cần có cái cũng cần có cái thiền nào không? Dạ không. Thì các vị nói như vậy. Chứ hiểu dương thời, tôi cứ hiểu dương thời là khi hiểu vô ngã rồi thôi, tự nhiên thì ngàn rùng lên chứ. Rùng thì rùng tham sân si, rùng thì giải thoát cái trí tuệ đến tới chứ. Thì trí tuệ thấy vô ngã có các pháp thực tướng, các pháp bảo trí tuệ đó. Thì không cần có thiền định nào, rõ ràng. Nhưng sau đó Đức Phật có dạy, các vị này thực ra là tiền kiếp đời trước họ đã tu thiền định nhiều rồi. Cũng như có những trường hợp mà Đức Phật dạy có những vị sơ thiền mà có thể đã đi vào A La Hán, nhị thiền có thể đi vào A La Hán, tam thiền có thể đi vào A La Hán, thì trong những trường hợp này Đức Phật cũng dạy là các vị này có tu thiền định nhiều kiếp trước rồi, cái tâm nó từ định, bây giờ không muốn tu nữa, nhưng mà thông thường á với mình á thì nên tối thiểu là từ tứ thiền, mình phải có cái xả dứt tâm vô đại định nè, thì từ đó hành thiền có mới có thể có tuệ giải thoát được. Chứ còn mình mà mình cứ chưa máy nói mấy vì nữa làm vậy, rồi mình cũng cố gắng làm như ngài lục tổ là cứ ứng vô sở trụ như sinh di tâm, rồi mà đi gần nước cái đi bữa củi đi gần củi chi đi ngang ai tùng rồi nghe cái mình hoặc nhiên đại ngộ, trường hợp nó rất hiếm, là bởi vì tu các vị tu nhiều kiếp rồi, họ định sâu trong tâm có rồi, chứ đừng có tưởng là nói ngài là cái người mà người phàm phu không phải, họ tu nhiều đời rồi thằng mà cái tuệ này mà hút nhiên đại ngộ được, chứ còn không có như vậy thì không thể giác ngộ được. Còn mình thì phải đi những bước căn bản, chừng nào mình chưa biết được tiền kiếp của mình là biết mình nó tệ lắm rồi, thì mình phải hành chưa đến tứ thiền nào, thì từ tứ thiền đó mà hành thiền thoáng để đoạn tận để tham sân si, thì cái đó là gọi là tâm giải thoát. À xin lỗi, cái đó là tuệ giải thoát. Còn thánh chứng là tâm giải thoát. Tuy nhiên là các vị này, các vị hành sâu từ mình chứng ngộ, và các vị thánh chứng này á có thể chứng đến A-na-hàm, có thể chứng đến A-na-hàm chứ chưa định, chưa có tuệ giải thoát. Trong kinh sắp sau tuệ giải thoát A-na-hàm, như trường hợp ngài A-nậu-lâu-đà có nhị minh chẳng hạn, thánh chứng. Còn kiến trí là bây giờ đi lui lần thấp lần thì quả giải thoát thấp lần. Kiến trí là một vị mà thành tựu cái thấy biết về cái trừ được cái thân kiến, nghi về cục thủ thấy biết cái vô ngã các pháp, nhưng cái thấy trong khi thấy như thế này thì các tập khí, các kiết sự vẫn còn. Các kiến trí đây là vị trí của vị tu đạo hoàng, gọi là kiến trí, là người đã thấy pháp, có pháp nhãn, có cũng mắc pháp để thấy pháp, cho nên gọi là pháp nhãn, đắc pháp nhãn. Các vị có pháp nhãn gọi là kiến trí. Vì các vị này gọi là tu đạo hoàng, kiến trí đó là quả vị tu đạo hoàng. Và còn tín giải thoát á, thì trường hợp này cũng vậy. Thân chứng thì cái tín giải thoát này nó có một cái điểm hơi khác, tuy là sắp sau nhưng mà có điểm hơi khác như thế này, là do lòng tin, đặt lòng tin sâu xa vào Phật, vào pháp, vào tăng, vào giới, vào thí, vào thiên chẳng hạn. Nhưng mà thường thường là cái lòng tin nó đặt sâu vào Phật, đương thời là đặt sâu vào Phật và vào pháp, là thì cũng được giải thoát mà ngài đã nói ra. Mà nhờ cái lòng tin sâu xa đó mà các vị này hành thiền định, nhưng mà hành thiền định cái đối tượng thiền quán của vị này á, đối tượng trú tâm là lòng tin đó, quý vị nhớ, chứ không phải là tín là cứ tín là chờ nên để giải thoát, không phải. Cái tín này á, nó được cái tâm, cái tín tâm này nó được nuôi dưỡng trong cái công phu là công phu thiền định, thánh chứng này công phu thiền định, và kiến trí công phu thiền định, bởi vì phải lý điện tử thiền trở lên hành thiền quán mới đắc được tu đạo hoàng. Cho nên tất cả cái này thì kết quả của giải thoát này là nằm từ trong công phu thiền định cả. Dù nói là tín giải thoát thì cũng là nằm trong công phu thiền định. Nhưng đối tượng thiền, cái tâm lý của cái hành giả này, vì này là hành về lòng tin. Do tín Phật, đặt hết lòng tin Phật, trú quán tượng về Phật, quán tượng về Pháp, đặt hết lòng tin vào đó mà cái tâm được ổn định. Nhưng họ đi vào đỉnh qua cái lòng tin, chứ không phải đi vào đỉnh bằng cái phép niệm hơi thở vào hơi thở ra. Dù là họ vận hành hơi thở vào hơi thở ra, nhưng họ không trú và không phân tích cái hơi thở, họ không quản về cảm thọ, mà họ trú tâm như lòng tin nào, họ trú, họ ổn định tâm trí. Thì cái này gọi là tín giải thoát. Thì thường thường cái tín giải thoát á, các vị này nếu đi sâu thì họ lại bước qua cái giai đoạn kiến trí, và bước qua giai đoạn tuệ giải thoát, và bước qua được cái giai đoạn luôn, họ qua cái giai đoạn cấu phần giải thoát nữa. Tuy nhiên nếu là lòng tin đi sâu thì cũng như vậy, nhưng mà nếu như không sâu thì họ dừng lại ở các cái quả gọi là á thánh, bắt đầu chuẩn bị vào quả thánh hoặc đi vào tu đạo hoàng mà thôi. Thì tôi kể câu chuyện này để quý vị biết, để phân biệt rằng là năm cái tín căn, cái tín lực, tín tấn, niệm định huệ, tu cái căn nào, cái chi phần nào cũng đi vào quả thánh, cấu phần giải thoát được cả, và đi với bản phần giải thoát hay là cấu phần giải thoát được cả. Còn câu chuyện như thế này, Câu chuyện này thì hả cũng đem lại nhiều cái điểm mà soi sáng cho mình. Hồi thời Đức Phật tại thế thì một buổi chiều tôn giả Xá Lợi Phất, trời đẹp trời, ngài mới đến thăm tôn giả Kiều Thi Ca, Cô Thi Ca. Tôn giả Cô Thi Ca là một bậc A La Hán cũng toàn thân giải thoát, và tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại A La Hán rồi. Rồi hai vị đó mới đến thăm Ni Tịnh Xá của tôn giả A Nan, rồi hai vị đến thăm ngài tôn giả A Nan luôn, rồi rủ ngài A Nan là cả ba vị cùng đến tôn giả ở nơi một cái rừng đẹp. Tôn giả đó là em út của ngài Xá Lợi Phất. Ngài này là gọi là có hành độc cư thiền tịnh đệ nhất, được Đức Phật ca ngợi là độc cư thiền tịnh đệ nhất. Người này là tu thiền định, chuyên thiền định mà gọi là chuyên hành độc cư, đắc quả thánh cũng sâu rồi, tất cả các vị này đều A La Hán sâu rồi. Rồi trong khi mà gặp nhau buổi chiều thì tôn giả Xá Lợi Phất là người lớn nhất trong bốn vị, mình nói lên câu như thế này: ô, cảnh rừng này nó đẹp quá. Ai, ngài đặt ra câu hỏi, ai xứng đáng để được ở cảnh rừng này? Ngài đặt câu hỏi vậy. Thì có lẽ là khi ngài nói, ngài mỉm cười nữa, thì tôn giả Kiều Thi Ca mới nói thế này: người mà có cái gọi là lòng tin đệ nhất mới xứng đáng ở cái cảnh rừng đẹp này. Rồi ngài Xá Lợi Phất ghi nhận vậy. Thì người em út của ngài mà tuyên bố người độc cư thiền định đệ nhất mới xứng đáng ở cái thị rừng này, bởi vì nói một cái cách của mình. Thì đến tôn giả A Nan nói: người nào đá vắng đệ nhất mới xứng đáng ở cảnh rừng này. Thì đến phiên ngài Xá Lợi Phất, ngài nói: người nào trí tuệ đệ nhất mới xứng đáng ở cái rừng này. Thì bốn vị cãi nhau mới nói ra vậy thôi. Thì vì nào cũng là cho cái lý mình là đúng, vì ngài A Nan thì nói là đá vắng mới xứng đáng, là ý muốn nói rằng là túi mình xứng đáng rồi. Đại khái là vậy, ngài là đa văn đệ nhất. Thì mọi vị đều nói như vậy, thì tôn giả Xá Lợi Phất nói: thôi, bốn anh em mình đến hầu Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn phân giải ai xứng đáng ở cái đứng này. Thì khi đến hầu Đức Thế Tôn, thì ngài Xá Lợi Phất mới bạch Thế Tôn: chiều nay chúng con đến thắp nhau. Thì khi mà con đặt ra cái câu hỏi đó, thì mọi vị phát biểu như vậy, bạch Thế Tôn dạy cho. Nói như vậy thì tu hành nào là tối thắng? Đức Phật mà dạy như thế này, khó mà nói được cái hành tu tín căn là hơn định căn, hơn tu định căn. Định căn là đầu tư thiền tình này, còn về ép uống này. Khó mà nói rằng là cái hành tín căn với định căn hơn đa văn. Mà khó mà nói rằng hành đa văn hơn trí tuệ. Mà cũng khó mà nói trí tuệ hơn tín căn. Thế còn này, trong khi một người tu tín căn đắc A-la-hán, mà trong khi đó một vị tu trí tuệ, tu tuệ căn mà mới đắc tu đà hoàm, tu đà hàm, A-la-hàm, thì làm sao mà cái vị tu đà hoàm, tu đà hàm, A-la-hàm, tu tuệ căn này mà hơn vị tín căn được? Đức Phật dạy như vậy đấy. Rồi trong khi mà một vị tu tuệ căn và tín căn mà đắc tư đà hàm, tu đà hoàm, tư đà hàm đến A-la-hàm, trong khi một vị đa văn ta đắc A-la-hàm rồi thì ai hơn? Khó nói. Đức Phật mà dạy là khó nói. Thì người quanh là như vậy, tu hành gì cũng được cả. Đắc nhanh chậm là do cái người đó hành, chứ không phải là tín căn là nó có cái tối thắng. Hành tín là tối thắng, không phải là hành định tối thắng, không phải là hành tuệ tối thắng, không phải là hành tấn căn là tối thắng. Cho nên cái hành đó nương do tùy theo căn cơ. Nếu như hành mình là hành tín mà mình dèn nhạy quá tuệ mình tu thì vất vả thôi. Hành tu phải là có cái khí cơ, có cái đối tượng tu cho hợp với mình. Cái đó là cái tâm lý, cái nhân duyên, cái tâm lý mà đi vào thôi. Thì mà mình đi vào chỗ đó hợp mình á, thì mình đi nhanh hơn, mà hẳn hợp thì đi chậm hơn. Chỗ này quý vị rõ là giống như tôi cùng là quán, nhưng mà tôi quán màu xanh là tôi dễ nhiễm tâm lắm, là tự nhiên phơi phới cái lòng lên này tề dễ tỏa. Nhưng mà thấy tôi thì ghét màu xanh là giống như thu vô đời vô kiếp rồi. Thấy màu xanh là trong người trùng rồn phiền não lắm, nó quán không được, nó không tập trung tư tưởng. Cũng có, nhưng mà màu xanh thì thất bại, mà tôi quán qua màu hồng chẳng hạn thì lại thấy thành công, thấy vui vui phải không, nhẹ nhẹ vui vui. Nhưng có nhiều khi tôi thấy màu hồng là thấy như lửa cháy lên, tôi người nóng lên, không quán được, thì tôi quán màu trắng hay là màu xanh nhạt thì lại tôi thành công. Thành trong kỳ quán màu, trong 40 đối tượng quán của thiên ấy, là có 10 đối tượng màu, chọn màu. Chứ không phải mà quý vị quán màu đen mà quán là thôi ngồi chậm hôn tấm à. Người hàng ngoài cũng chọn màu đen mà quán hả. Thành cái đó là kỳ hành đó là tùy theo căn cơ. Mà vì vậy một vị mà muốn trở thành một vị gọi là A-la-hán chánh đẳng giác á, hay là A-la-hán mà duyên giác biết chi, A-la-hán chánh đẳng giác để độ sinh, là phải hành tất cả các hành này là phải quá cả. Tuy nhiên là tất cả các ngũ căn ngũ lực là phải nguyện. Dù mình đã A-la-hán rồi cũng phải hành lại cho nguyện. hành cho nhuyễn là bởi vì để có kinh nghiệm đi vô con đường đó mà họ đổ chúng sinh ra gặp người căn cơ tín là mình phải dạy liền, dạy tín cho họ, dạy cái pháp tu tín, mà dạy còn căn cơ đa văn là mình dạy đa văn cho họ, căn cơ đi vào ngõ, đi vào giải thoát bằng cái ngõ đa văn, qua cái ngõ đa văn, còn căn cơ thiền định là dạy thiền định, bởi vì như vậy mới có khả năng gọi là khả năng mở đạo, gọi là chuyển pháp luân. Vì đấy thành làm thì tốt nó khó là giác ngộ rồi, nhưng mà phải tu nửa, tu nửa, tu chung nghiện tất cả 37 phẩm đời đạo thì nghiện hoàn toàn, khi đó mới hóa mới chuyển pháp luân được. Cho nên quý vị biết ở đây mình tu từ niệm xứ vì từ chánh căn mà đạt được a na hàm rồi, bất lai rồi, đạt được một trong năm, một trong bảy cái niết bàn rồi, mà về bên cái ngũ bất hoàn thiên ở đó mà tương tự cái cảnh giới Di Đà ở đó, còn nghe Đức Phật Di Đà hóa thân ra mà nói ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần mà thành đồ phần, phải tu thế ngũ căn ngũ lực này, tu nửa, tu cho thật nhiệt, cho đến khi mà tận trừ cái gốc vô minh rồi, rồi mà để cho hằng tất cả các cái thiền chi đó, tất cả các cái giải thoát đó, cái phải giải thoát đó phải có đủ, thì khi đó mình đi độ sinh được. Chứ làm sao mà mình đi về quỷ quỷ trời, về cả cái quậy lớn mà người ta có đường sâu, làm sao họ chưa giải thoát, thì làm sao mình giải họ họ, thì phải mình phải giải thoát hoàn toàn mình đi về đó mà họ giải họ được. Thành thử cái đắc a la hán là khác, từ mình giải thoát là khác, mà từ mình có khả năng để giúp người khác giải thoát nữa, nó đòi hỏi một cái giải thoát cao hơn, một cái kinh nghiệm giải thoát cao hơn. Tôi có thể ngay bây giờ nhờ như may ra tôi đắc a la hán ngay tại chỗ này thì tôi cũng có thể nói trên đỉnh sâu cho quý vị được, và tôi cũng có thể nói nhiều hành cho quý vị, bất quá thì cũng nói vài trăng kinh thôi. Vì đấy là bởi vì thằng đắc a la hán là bởi vì tôi giác ngộ cái ái là khổ quá, tôi dứt ái cái đó mới thành đắc a la hán đấy, dứt hết hoàn toàn, từ dục ái hữu ái vô hữu ái là tự nhiên tịnh liệt là đắc liệt, nhưng mà như chưa có kinh nghiệm gì cả cái pháp trong 37 phẩm trời đạo để mà chỉ dạy cho người khác. Thành trường hợp đó là trường hợp a la hán mà Đức Phật khai cuộc, tuy nhiên là khả năng hóa độ kém, yếu kém, ra vì đó cần phải tu tập mà cần phải huấn luyện thêm để mà hòa độ chúng sinh. Thì quý vị thấy rằng là quá mấy cái hành này mình biết rằng là tín giải thoát là vậy, tín giải thoát là quá con đường tín, quá cái lòng tín đó mà hành công phu thiền định và thiền quán để mà giải thoát. Và tùy pháp hành, tùy pháp hành và tùy tín hành, tùy pháp. Những bậc tùy pháp hành, những bậc này chuẩn bị để đi vào quả tu đà hoàng là mình hiểu rõ cả pháp là duyên khởi duyên sinh là vô ngã, thì luôn luôn thiền quán vô ngã, bất cứ ở đâu cũng quán vô ngã vô thường và ba pháp ẩn đấy, khổ đau cả pháp, khổ đau vô ngã vô thường, luôn luôn hành thiền quán theo cái pháp, theo cái sự thật của cả pháp và quán mình nhìn, thì gọi là tùy pháp hành, hành giải thoát theo cái pháp, nương theo pháp nè. Mà người này từ mình biết, từ mình rõ rồi, từ mình rõ được cái lý đó, hiểu được cái vô ngã vô thường khổ đau và từ mình hành, thì gọi là tùy pháp hành, không phải nhờ sự chỉ dẫn nữa. Mình tin, có cái lòng tin, có sự ổn định trong cái thấy của mình rồi, thì từ mình hành là chỉ chờ đợi cho cái sự công phu hành chi của mình chín mùi, thì tự nhiên tham sân si nó đổ xuống thôi. Cứ hành chứ đừng sợ, vì vì biết mình mà hiểu được vô thường cuộc đời là một cái gọi là một cái kỳ lạ chứ phải. Chứ giả như mình ở đến cả quỷ trời, đừng nói chứ ở Bắc Vũ Lô Châu là khó mà thấy vô thường lắm. Ở trên mấy cái quỷ trời kia là càng thấy khó nữa, thấy thời gian gần như không có cái, không có cái ảo giác là thế giới họ vĩnh cụ thường hằng, không có sinh tử, khó mà thấy vô thường, mà không thấy vô thường không có cái trí tuệ giải thoát, không có cơ hội để giải thoát, không có điều kiện để giải thoát. Tâm mình khổ đau như thế này, nhưng mà mình còn cái thi diệu là mình có được cái trí tuệ thấy được thì vô thường, đừng có coi thường nó, nuôi dưỡng nó, cứ nuôi dưỡng một lần, hai lần, ba lần, đến ngàn lần, đến triệu lần, cứ nhìn vô thường hoài để một độ là tự nhiên tất cả cái vọng tâm là tự độ. Chứ đừng có chịu kiên nhẫn, đừng có vì mình đã hành 2-3 năm rồi mà thấy cứ phiền não rồi cũng hành nữa, không phải. Đó là cái chỗ đường vào đấy. Hệ mà cứ hành quán vô thường vô ngã khổ đau bất cứ khi nào mình có thể quán được, cái này gọi là tùy pháp hành. Nhưng mà vì quý vị biết rằng những vị này đã hành rất sâu, chứ không phải hành khi không thì không phải là tùy pháp hành. Vị này đã là ổn định rồi, đã có lòng tin sâu xa vào pháp và quyết tâm giải thoát hành, thì vị này gọi là chuẩn bị để vào quả thành a thành, và có thể khi họ đang hành nó ở cấp độ a thành, chuẩn bị để vào quả thành tu đà hoàng, hoặc là có thể nhiều khi họ đi nhanh đi thẳng vào tứ đà hàm, a na hàm, a la hàm nữa, gọi là tùy pháp hành. Còn tùy tín hành là gì? Nhưng vị này không tự mình hiểu rõ vô ngã vô thường khổ đau, và không tự mình quán được, nhờ những người khác chỉ dẫn, cho nên chi họ thấy khi tỏ khi mờ, khi ổn định khi nghi ngờ, thì vì này là gọi là tùy tín ấy, theo người sự chỉ dẫn, người ta tin theo mà làm, tin mà làm theo. Thành thử vị này cũng hành quán vô ngã vô thường mà khổ đau, nhưng mà quán không thường xuyên và quán một cái tâm không ổn định, không có thường. Cho nên cả cái vị tùy tín hành này là ở cái cấp độ thấp. À, cái cấp độ đầu tiên mình đến được Phật mà mình tín, mình hành, mình nghe học pháp, mình chuyên quán là cấp độ tùy tín hành cả. Hầu hết quý vị và chúng tôi là điều vô tùy tín hành cả. À, rồi ai mà hành sâu và có lòng tín sâu, có một sự ổn định về hướng giải thoát của mình là bước vô Phật, tùy Phật hành rồi. À, cái tùy tín là như thế này. Trong cũng như cái gia trong Trung Bộ có những đoàn Đức Phật dạy, thì đoàn bò á, mình đi qua có cũng bò được đầu đàn lồi qua cũng sông, thì tự nhiên mấy con bò cái, bò con lồi theo, đi thẳng lồi ngang băng qua sông và đi lên. Mấy con bò sau là chỉ con bò đực đi đâu là nó đi đó, nó làm y hệt đi theo con bò đực đầu đàn. Tại đó là tùy tùy chi nào, tùy pháp, không phải tùy tín hành, phải không? Theo mà hắn từ nó đi được, chỉ có bò đực là mở đường. Rồi con bò đực mở đường xong là tất cả bò cái bò con chứ đi theo nó, mà con bò đực mà rớt xuống hố thì tất cả cùng rớt xuống xuống hố. Đó hắn là gọi là tùy tín hành. Cái cấp độ tùy tín hành là thấp vậy, còn tùy tín là vậy, theo làm mà tín theo người ta, người do người chỉ dẫn người ta. May ra mà họ chỉ dẫn sáng suốt thì mình đi đúng, còn chỉ dẫn không sáng suốt thì đi không đúng. Thì cái hành này cũng được ca người và cũng được sử dụng và cũng được đem truyền bá, là bởi vì căn cơ chúng sinh nhiều căn cơ, có những người không thể tự họ hiểu được thì cái tín cũng tốt, cái tín cũng tốt. Vì vậy cho nên chư tăng là cái nơi nương tựa của cuộc đời đó, một trong ba cái ngôi bảo đó, nơi nương tựa, bởi vì để cho có những người không tự mình tìm được con đường giải thoát, không tự mình thấy thì nương theo cái dấu vết, thì dấu vết đó của chư tăng đi có để cái dấu chân lại mò theo, mò mọc theo con đường đó đi theo, thì là được tùy hành. Bài hàng người này này các tỷ kheo đã được cung kính, đã được tôn trọng, đã được cúng dường, đã được chắp tay là ruộng sược vô thường ở đời. Tất cả các bậc thánh là xứng đáng và là ruộng phước để cho mình gieo dòng giải thoát. Thưa nhà chữ điện thì phần thứ 5 trang 445, ví dụ nước. Này các tỷ kheo, có bài hàng người được ví dụ về nước, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là bài? Ở đây này các tỷ kheo, có hàn người lặn một lần rồi chìm luôn. Ở đây này các tỷ kheo, có hàn người sau khi nổi lên rồi chìm xuống. Ở đây này các tỷ kheo, có hàn người sau khi nổi lên được đứng lại. Ở đây này các tỷ kheo, có hàn người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Ở đây này các tỷ kheo, có hàn người sau khi nổi lên lại bơi tới. Ở đây này các tỷ kheo, có hàn người sau khi nổi lên đạt được chỗ có chứng đứng. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền là một vị Bà La Môn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hàng người lặn một lần rồi chìm luôn? Tất cả là có giả trong này cả rồi. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người hoàn toàn thành tù với các pháp đen bất thiện, như vậy này các tỷ kheo là hàng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên rồi chìm xuống? Đây là có bảy hàng người, mà hàng người thứ nhất Đức Phật dạy ví dụ là cái hàng người ở trong cuộc đời này, mà ví dụ như người lội nước ấy, ở trong cái biển sinh tử, mình tưởng tượng là tất cả chúng sinh là trồi lên tụt xuống, sụp xuống ở trong cái biển sinh tử ấy, thì có hàng người nó lặn xuống phóng xuống ấy, thì rồi chìm luôn chứ không nổi lên được nữa, chìm luôn trong chìm nhìn trong cái biển sinh tử ấy. Thì hàng người này là gì? Là những hàng người luôn luôn hành, hoàn toàn hành pháp đen. Pháp đen là pháp bất thiện, có chữ bất thiện bên cạnh, là pháp đen chính là bất thiện, pháp trắng là pháp thiện, pháp đen là pháp bất thiện. Thì cái hạng người này hành mưa thập thiện, thập ác nghiệp, bất thiện cả, lời nói ác, thân hành ác và ý nghĩ ác, hoàn toàn xa đạo cả, sai đạo, ta đạo cả. Thì hạng này thì gọi là hạng người mà chìm nghiệp, phóng xuống một lần trong biển sinh tử, sinh ra đời thì chìm luôn, chìm xuống luôn. Ở đây này các tỷ kheo, có hàng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiền pháp, lành thay lòng sầu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiền pháp. Lòng tin ấy của vị ấy không an trụ, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Hai giá trị là tự nhiên là bị tổn hại đó. Lòng sầu hổ ấy của vị ấy, lòng sợ hãi ấy của vị ấy, sự tinh tấn ấy của vị ấy, trí tuệ ấy của vị ấy không an trụ, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy này các tỷ kheo, là hàng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. Quý vị biết rồi, là hàng người này là trong cuộc đời mình nhiều hơn cũng nhiều, là biết tu cũng tốt rồi, biết tinh tấn cũng tốt rồi, khen cả biết cái gì thì điều thiền cũng tốt rồi, biết là làm như vậy là xấu, là bậy, cũng xấu hổ chút đỉnh. cũng xấu, cũng hồ, cũng tam quý, cũng sợ hãi, biết cả nhưng vẫn làm. Biết thêm việc chứ cứ làm, là người quen đường cũ thì cứ làm, bởi vì tu thấy buồn quá thì là sợ làm điều thiện buồn, làm cái điều ác cũng vui hơn đại trại rồi. Thì đương nhiên là nổi lên với chìm xuống, biết mà nhưng mà không đủ để trụ cái tâm, cái tâm ác trong người mình nó nhiều quá, nó lôi đi theo, và bản ác nó nhiều nè, vì cái nhân duyên ác nhiều kéo đi theo về thế giới ác, không trụ nổi trong cái thân thiền mà khẩu thiền và ý thiền được. Khởi lên một chút nữa đi tu cũng tốt, nhưng mà thôi tốt hơn mình uống rượu đôi chú say sưa hú hí rồi đại cái đấy, nên là khởi lên rồi một cái ý khởi lên rồi nó chìm xuống. À, cái đây là hàng người mà Đức Phật dạy là nổi lên rồi chìm xuống, nổi lên một lần rồi chìm xuống, nhưng không an trụ được trong cái thiền pháp. Ở đây này các tỳ kheo của hàng người nổi lên và suy nghĩ như sao? Lành thay lòng tin trong các thiền pháp, lành thay là lòng hộ thẹn, lành thay là lòng sợ hãi, lành thay sự tính tận, lành thay trí tuệ trong các thiền pháp, lòng tín ấy của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại, lòng hồ thèm của vị ấy, lòng sợ hãi của vị ấy, sự tính tận của vị ấy, sự trí tuệ của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy này các tỳ kheo là hàng người sau khi nổi lên được đứng lại, và này tỳ kheo thế nào là hàng người sau khi nổi lên lại nhìn mà thấy. Ba hàng người này là của phàm phu hoàn toàn, vì đấy là hàng mà chìm luôn thì phàm phu rõ ràng đó, cái hàng mà biết đào, biết tốt đó, biết đường giải thoát, biết cả đó mà không làm, không tu, đó, không tu đợi chờ kịp cạc tu. Hàng nữa là hàng thứ hai cũng phàm phu, hàng thứ ba là đứng lại, nổi lên và đứng lại. Tuy nhiên là khi mà biết được các cái điều thiền, biết được con đường giải thoát á, biết được cái pháp thiền pháp, thì các vị này muốn tới nhưng mà tới không được. Muốn tới không được là bởi vì trúc bùng á, hàng cũng chứa nhiều cái ác pháp lắm, kéo lui, nhưng mà cái thiền pháp hàng tương đương, hàng cũng muốn kéo tới đến thiền thì muốn kéo tới để hành, nhưng mà ác thì kéo lui, hành đứng lại, tới không được mà lui không được, không tiện tới, không tiện lui, đứng lại, dừng lại. Thì hàng thứ ba này là hàng thứ ba mà khi nổi lên thì đứng lại, đứng lại thôi chứ không bơi không lội đứng, nhưng mà mình chưa nhìn thấy chứ cả, lên thì vẫn đứng khừng rồi. Tuy nhiên là những hàng này là cái ác thiền bị giằng co, hàng có vẻ là bên tạm lường bên nửa cân, cho nên chưa đi vào thiền pháp được, chưa tạo tác được thiền pháp và giải thoát. Ba hàng người này là ba hàng người của phàm phu hoàn toàn. Đến hàng thứ tư, ở đây này các tỳ kheo của hàng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay lòng hổ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tính tận, lành thay trí tuệ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt ba kiết sự là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng ngộ bồ đề. Như vậy này các tỳ kheo là hàng người sau khi nổi lên nhìn và thấy, và này các tỳ kheo thế nào là hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Thì biết cái hàng thứ ba là của ai không? Quý vị với chúng tôi nó hàng thứ ba đó, chưa đắc A Tu Đà hoặc là nó hàng thứ ba rồi đó. Mình chưa đắc quả thánh là nó hàng thứ ba rồi, là phàm phu là vậy đấy. Phàm phu là chưa phải là bậc thánh thì phàm phu. Quý vị chúng tôi là đều tuy nhiên là đi tu, mình cũng mặc áo như chùa rồi, trường trai áo như chùa rồi, mình cũng học kinh học điển, nhưng mà muốn như thứ trúc bùng con muốn đánh cho nên lưng khừng đi tới cũng không biết ngã nào mà bước, mà đi luôn cũng sợ hổ thẹn, giao vai cũng biết hổ thẹn xấu hổ, cũng biết xấu hổ cũng lè đi không tu, và cũng xấu hổ thế lưng khừng rồi. Hàng thứ ba này cũng phàm phu, hàng thứ ba là phần lớn chúng ta chơi trong hàng thứ ba đó. Thế hàng thứ ba đó thành thử làm thế nào để rơi vào hàng thứ tư, là trồi lên những sinh tử, là muốn dài, muốn vươn ra khỏi cái khổ đau của cuộc đời này, cái trói buộc cuộc đời này. Mà khi vươn ra cái sức mạnh của mình mà vươn ra thì có thể đứng lại được nữa, mà đứng lại còn tỉnh táo, có trí tuệ để nhìn thấy sự vật nữa, nhìn thấy tất cả cái nhân của khổ đau và cắt đứt được ba cái nhân đầu, đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ, và đắc được Tu Đà Hoàn. Hàng là hàng thứ tư là đứng lại và nhìn thấy. Này các tỳ kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới? Ở đây này các tỳ kheo của hàng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiền pháp, lành thay lòng hộ thẹn, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt ba kiết sự, sau khi làm mùi lược tham sân si, là bậc nhất lai, còn trở lui đời này một lần nữa rồi đoàn tận khổ đau. Như vậy này các tỳ kheo là hàng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Như vậy quý Phật tử biết đây là hàng Tứ Đà Hàm. Tứ Đà Hàm là làm cho yếu thế hai cái chi phần, hai kiết sự nữa, đó là dục và sân. Dục và sân làm yếu đi thôi, chứ còn chưa tiêu diệt thực sự. Thì hàng đó là hàng người thứ hai là có bơi tới thôi.
hàng người thứ tiếp theo là hàng người thứ sáu, là hàng người thứ năm nữa, thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu. Thế nào là hàng người sau khi nổi lên là đạt được chứng đứng? Ở đây này các vị kheo, của hàng người sau khi nổi lên suy nghĩ lành thay lòng tin trong các thiền pháp, lành thay lòng sầu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt năm hào phần kiệt sự, được hóa sanh tài đấy nhập niết bàn, không còn tự lui tràng thải ấy. Như vậy này các vị kheo, là hàng người sau khi nổi lên đã đạt được chân đứng. Và này các vị kheo, thế nào là hàng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền bậc Bà La Môn? Vì vì việc đây cũng có định nghĩa Bà La Môn là A La Hàm, mà gọi là Bà La Môn. Và cái hàng thứ sáu này là phải A La Hàm rõ ràng, nhưng mà theo trong Nikaya trình bày là A La Hàm là đã đắc được năm hay sáu của sáu cái niết bàn rồi. Thì niết bàn của A La Hàm chưa có, nhưng mà A La Hàm đã là nếm được cái hương vị giải thoát của niết bàn ngay trong cuộc đời này rồi. A La Hàm hữu di, niết bàn hữu di. Thành trong Nikaya này trình bày thì các vị A La Hàm là có năm cái niết bàn, gọi là trung gian niết bàn, tổn hại niết bàn, vô hành niết bàn, hữu hành niết bàn và thường lưu niết bàn. Đó là năm niết bàn của các vị A La Hàm. Thì cái này lát nữa đây sẽ có nữa, nhưng tôi trong này thì cũng không nói rõ cái phần này, nhưng trong cái phẩm kinh trong Trung Bộ thì có chỗ nói về bảy cái niết bàn, bảy quả niết bàn, bảy cái niết bàn, năm cái niết bàn, mà bảy niết bàn là có hai cái niết bàn mà của các bậc là đoạn tận ngay, nhập diệt liền, diệt liền, thì chốc nữa thì sẽ gặp. Còn đây tôi nói năm cái niết bàn của A La Hàm là như thế này. Một bậc á, mà ở ngay trong cuộc đời này, khi mà mình đoạn tận năm kiết sự là thân kiến nghi giới cầm thủ dục và sân, thì vị này có thể họ xả bỏ thân luôn. Sau khi trước khi xả bỏ thân họ đắc được A La Hàm, hoặc là họ đắc được A La Hàm rồi họ thì nhân duyên họ xả bỏ thân liền, thì khi mà cái giờ phục cuối mà xả bỏ thân họ đắc A La Hàm chẳng hạn, thì trong cái thời gian mà đi từ đấy mà đến cái các vị A La Hàm là mà khi rời khỏi cuộc đời này là về cái ngũ bất hoàn thiên, ngũ bất hoàn thiên là quậy trời ở tứ thiền sắc giới, thì các vị nhập niết bàn ngay trên đường vừa mới thoát ra khỏi cái thân, cái thức thân thức của các vị ấy, tuy nhiên cái tấm giải thoát của các vị vừa mới thoát ra khỏi cái thân này, vừa mới bừng ngộ ra khỏi cái thân này và tan đi ra khỏi cái thân này, vừa mới hủy diệt cái thân này, thì là nhập niết bàn trên đường đi về tới cái cõi ngũ bất hoàn thiên. Trên đường đi về ngũ bất hoàn thiên thì là nhập niết bàn, gọi là trung gian niết bàn, nhập niết bàn ngay giữa cái con đường đấy đi đến ngũ bất hoàn thiên. Các vị cái giờ phục sau cùng này quý vị biết sao, đắc A La Hàm trước khi chết à, rồi chính con đường đi đó, bởi vì cái giờ phục cuối cùng này tấm các vị tu trong cuộc đời nhiều khi đắc A La Hàm rất khó đắc, nhưng mà cái phục cuối khi mà thấy các hành á, các cái pháp hữu vi là năm ô của mình là tan ra, thấy vô thường rõ ràng, lúc đó là thấy một cách rất cụ thể và rất sâu sắc. Còn thường mình quán nó yếu, cho nên khi đó cái tấm nó khởi mạnh, tấm giải thoát khởi mạnh, đắc liền đắc A La Hàm trên đường đi về. Thành này cái niết bàn này cũng để được A La Hàm thôi, nhưng mà trên cái đường đi về thì là đắc được chứng được cái niết bàn. Ở trên đường đi về cũng bất hoàn thiên gọi là trung gian niết bàn, tôn hài niết bàn. Có những vị cũng đắc A La Hàm sao khi trước khi xả bỏ thân, đắc A La Hàm vừa xả bỏ thân xong trên đường về ngũ bất hoàn thiên, cho đến khi mà vừa đặt chân đến cái cảnh giới này á, đến ngũ bất hoàn thiên vừa chạm chân đến cảnh giới này là nó còn một cái sự hứng khởi nào của ta, hứng phấn nào của tâm lý đó, vì này đặt địa bàn ngay khi đặt chân xuống đến cõi đời này, trên cái ngũ bất hoàn thiên, cái này gọi là tôn hài địa bàn. Có những vị về nấy cái ngũ bất hoàn thiên rồi á, trung gian chưa đặt, về ngũ bất hoàn thiên chưa đặt, nhưng về ngũ bất hoàn thiên một thời gian ngắn thôi mới đặt niết bàn, thì cái nào gọi là vô hành niết bàn, một thời gian ngắn thôi. Còn có một vị cũng trừ ngũ năm hào phần kiệt sự ở đây rồi về đến ngũ bất hoàn thiên mà một thời gian khá lâu khá dài mới đắc niết bàn, thì cái nào gọi là hữu hành niết bàn. Còn có những vị về rất lâu, một cái thời gian của người ngũ bất hoàn thiên là cái tuổi thọ lâu dài dễ sợ lắm, mà phải đến khi mà gần hết thọ mạng cuối cuộc đời của kỳ ngũ bất hoàn thiên mới đắc niết bàn. Thì người này là cái bậc này là thấp nhất rồi đó, và về đòi nhất định đi đến chỗ này, cái bậc cuối cùng là cũng nhập niết bàn, mà phải đến cuối cuộc đời, đến tận cuối cuộc đời trên ngũ bất hoàn thiên gọi là thường lưu niết bàn. Là đã nắm cái niết bàn của A La Hàm, thì Đức Phật ví dụ kỳ sự chứng ngộ, kỳ sự cảm thọ niết, cảm nhận niết bàn, chứng đắc niết bàn của A La Hàm như thế này.
là giống như một người đem một cái tấm đồng á ra đập ngoài trời nắng á, vác búa mà đập như thợ rèn á, đập lố quá như cái nóng thường bay ra một cái mảnh, một mảnh vùng, một cái mảnh đồng vùng đấy, mảnh sắt vùng đó, thằng lóe lửa lên, mảnh đó là mảnh nó đã đỏ lên rồi, rồi lóe lửa thì cái mảnh đó vừa bung ra khỏi cái miếng đồng mà được cái búa đánh đó, đánh xuống đó thì vừa bung ra khỏi cái là nó ngồi ngay tức khắc, vừa bung ra là nó ngồi lằn ngay tức khắc, lằn tức thì khi mà rơi khỏi cái tấm đồng, tắt ra khỏi tấm đồng thì nó ngồi lằn liền, cái đó gọi là trung gian. Ví dụ cho cái hàng trung gian địa bàn cũng giống như thân thức, vừa mới thoát ra khỏi cái thân này là mát lành hoàn toàn, tất nhiên là tất cả các thì năm cái thường phân kiệt sự còn lại là nó lành đi liền, nó tiêu liền, nó khô liền, nó tiêu liền chứ diệt liền. Còn cái hàng niết bàn thứ hai là Đức Phật ví dụ giống như đập một cái miếng vùng nó bay ra lên không gian, nó còn nóng nó chưa sợ mà vừa chạm xuống đất thì nó tắt liền, đùng đến đất đây thì mày đang cũng giống như vì cái Anaham mà chưa đặt chân xuống ngũ bất hoàn thiên, thì đó là hàng thứ hai. Hàng thứ ba là giống như cái miếng đồng đó, thằng bay lên trên trời, đập văng lên trên trời, đỏ ẩm lên trên trời thì xuống dưới đất cần chưa, thằng chưa ngồi, nó đùng cỏ cháy rồi nó cháy một khôi nữa đó, cháy một chọc nó đùng đoạn cỏ nhỏ thôi, nó cháy hết cái đoạn cỏ đó thì mình ngồi lên, mình ngồi hắt, đó là hàng niết bàn thứ ba của Anaham. Hàng thứ tư là cái miếng đỏ xuống á, nó đùng như cái cảnh rừng lá khô á, nó cháy một cái rừng lớn, cháy lâu rồi chưa hết, thì cháy cho đến khi cái rừng đó nhờ có xung quanh có những cái cung sông, cái hồ nước lớn thì không có chỗ, không có điều kiện để mà cháy được nữa, hết cháy đi, dập tắt cái ngọn lửa của rừng đó, nó tắt đấy à, cho đến khi ngọn lửa nó tắt hoàn toàn á, thì đó là ví dụ cho hàng từ năm của cái Anaham đó. Tuy nhiên nó gặp nó rơi xuống rồi nó gặp cái chất cháy rồi bốc cháy luôn, thì ngọn lửa nó tiếp tục bốc cháy, nhưng bốc cháy thì đến một cái đồ nào đó thì nó cũng hết cháy, bởi vì không còn điều để cháy nữa thì hết cháy. Thì máy và cái điều kiện của các vị này là có những cung sông, cái hồ xung quanh gần gũi đó và cháy ngang đó thì mình dừng lại. Còn cái hàng thứ tư là nó cháy, nó bốc những cảnh cháy, những cảnh rừng xanh, cháy cho đến tầng biển, tầng cái vùng, bởi vì cái vùng mà cái miếng này rơi xuống á là hàng có rồng dài, có cái chất cháy rồng dài lắm, môi cháy đó, nó cháy cho đến khi mà tầng cùng, cho đến khi ra đến tầng biển thì khi đó mới tắt được ngọn lửa người ta. Thì đó là cái hàng cuối cùng mà đi đến cuộc đến, chờ đến cuối cuộc đời ở trên ngũ bậc hoàng thiên của bậc Thường Lung Niết Bàn. Đó là năm cái hàng giải thoát Niết Bàn của Anaham. Các vị mà về ngũ bậc hoàng thiên thì vì việc về là tự động là giác ngộ à, chứ không phải là gì nữa, là tất cả là trung tâm nó đủ rồi, trí tuệ nó có rồi. À, chỉ chờ cho cái năm thường phần kiệt sự kia, chờ năm thường phần kiệt sự nó ngồi lạnh dần, nó là theo đà đó mà ngồi á, ở đó là mình nói một cách cho dễ hiểu là không tu được cũng ngồi, nhưng dĩ nhiên cả vì đó là làm gì có chịu không tu hả, vì đó là cái tóm rồi thành đi tới từ đồng đi tới cái dòng thành đi vào trôi tới chạy thẳng lại, nhưng mà đại khái là nhất định là ngồi trên đường đi đến cái chỗ mà ngồi lạnh. Yeah, thưa đến cái phần tiếp theo là: Này các tỳ kheo, có hàng người nổi lên suy nghĩ lành thay lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng xấu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy sau khi đoàn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ về thắng trí, chứng đạt và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, là hàng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến bờ bên kia, đã đứng trên đất liền là bậc Bà La Môn. Này các tỳ kheo, đây là bảy hàng người được ví dụ về nước có mặt hiện hữu ở đời. Thưa là đây là bảy hàng người Đức Thế Tôn ví dụ cho mình dễ thấy. Có khi thì ngài ví dụ nước, khi thì ngài ví dụ thế này thế nọ. Đó là cái hình thức mà giáo dục của Đức Thế Tôn. Ngài nói rất cụ thể. Mà bởi vì nói đến cái vấn đề đoạn trường bị kiệt sự thì người đời không có kinh nghiệm để mà cảm nhận. Thì ngài ví dụ như người lội nước để cho mình dễ cảm nhận. Qua cái hình ảnh lội nước là mình dễ có kinh nghiệm đó. Từ đó mình biết rằng là cái cấp độ chứng ngộ công phu của các vị mà đi từ cái hàng người mà gọi là từ trong cảnh giới đen của các pháp đen đi lần đến cõi cảnh thánh, nó đi qua như vậy, giống như một người nhảy xuống nước rồi họ chìm luôn, dạy được họ trôi lên được thì đứng được nữa mà chưa thấy gì, hoặc là lên được đứng được mà thấy được rõ tất cả mọi chuyện xung quanh, hoặc là đứng được mà thấy rồi thì còn có khả năng để lùi tới nữa. Thì có hàng người là lùi cho tới bờ bên kia luôn. Thì hàng đến bờ bên kia mới thực sự là hàng. Bờ bên kia đó là sinh tử, qua bên kia bờ giải thoát. hoặc ly khỏi cái cung cái điện sinh tử hay là cung sông sinh tử, thì lúc bấy giờ mới gọi thực sự là Bà La Môn. Thành Bà La Môn ở đây nó không liên hệ gì Bà La Môn của người Ấn Độ cả. Bà La Môn này là một bậc mà đã đoạn trừ tham sân si, đã chặt đứt tận gốc rễ tham sân si, đã giải thoát sinh tử hoàn toàn thì gọi là Bà La Môn. Và chính vì này mới gọi là tròn phạm hạnh, mới toàn giữ tròn phạm hạnh. Còn tất cả những vị trên đường đi tới thì là gọi là trên con đường để thực hành phạm hạnh mà thôi. Như chúng tôi là thực hành phạm hạnh cho đến cái quả vị cuối cùng mới là tròn phạm hạnh. Thưa thôi, tôi xin được ngang đây.